Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. chúng con thành kính và cung kính tưởng tòa pháp sư Quang Lâm pháp đài để cử hành nghi thức hàng tuần. Người về mở lối vô minh, mở dòng suối ngọt khơi tình chúng sinh. Người về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhì, cho cành thêm xanh. Giờ đây tam tàng đặt trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con thành kính đế đầu đảnh lễ cung kính trường tòa Quang Lâm pháp đường và an toàn. Sau khi chư tôn đức trang nghiêm an toàn trên pháp tòa rồi thì quý vị thân quyền Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư trưởng tòa đại đức tăng, sáng hôm nay ngày 9 tháng 8 năm Canh Dần, trong ngày 16 tháng 9 năm 2010, được sự hoan hỷ của thượng tòa trụ trì chùa Tạo Sắc, hai gia đình bên nội bên ngoài của đệ tử Hàn Quốc Trung đến Mai Hương hoan hỷ vân tập về trước bảo điện của chùa Tạo Sắc, và đồng thời được sự hoan hỷ của chốt của chư tôn đức mà buổi lễ hàng tuần hôm nay được diễn ra một cách tốt đẹp. Chúng con xin thay mặt đạo tràng hiện tiền xin giới thiệu với tất cả quý Phật tử, sự hiện diện của chư tăng hôm nay chứng minh cầu nguyện trong buổi lễ hàng tuần này. Trước thế, chúng con thành kính cung đón và thần tâm cung kính hòa thượng chứng minh đạo hiệu Thích Lương Phương, trụ trì chùa Phật Duyên, thành phố Huế, đã không quản ngại đường xa xa xôi hoan hỷ quang lâm để chứng minh cho buổi lễ này viên mãn. Chúng ta cùng chào đón cung đón hòa thượng. Thứ hai, trưởng tòa đạo hiệu Thích Nguyên Hạnh, trụ trì chùa Tạo Sắc, thủ đô Hà Nội, do Phật sự do đó không có mặt trong buổi lễ hôm nay, chúng ta cũng hoan hỷ và cúng đón cho tâm điểm. Thứ ba, trưởng tòa giáo thọ pháp sư đạo hiệu Thích Thái Hòa, chùa Phượng Duyên, thành phố Huế, là pháp sư thuyết pháp cho buổi lễ hàng tuần của hai hôm nay. Cùng hiện diện chứng minh cầu nguyện trong buổi lễ này là hiện tiền chư đại đức tăng tại các từ viện từ thành phố Huế cho đến thủ đô Hà Nội cũng có mặt quang lâm để chứng minh cho buổi lễ thành tựu viên mãn. Chúng ta cũng hoan hỷ chào đón chư đại đức tăng. Về phía gia đình thân quyến của chủ đề họ nhà trai và sự hiện diện của ông nội đệ tử Hàn Tàn Quốc Trung và thân sinh của Hàn Quốc Trung là bố Hàn Quốc Chủ Pháp Dân Quốc Chính và mẹ là Nguyễn Thị Thân Pháp Dân Diệu Tình cùng thân quyến có mặt trong buổi lễ này. Về phía họ nhà gái có bố của cô dâu là Đinh Hoàng Thắng và mẹ là Nguyệt Thị Hồng Mai cùng tất cả quý vị trong thân quyến cùng có mặt. Và chúng ta cũng hoan hỷ chào đón quý vị quan khách, quý bạn bè Phật tử gần xa đến tham dự và cầu nguyện trợ niệm cho buổi lễ được diễn ra một cách tốt đẹp. Xin quý vị một tràng pháo tay để chúng ta cùng chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng Chứng Minh, chư thượng tòa, đại đức tăng, kính thưa tất cả quý vị thân quyến, họ già trai, họ già gái, kính thưa tất cả quý vị quan khách Phật tử xa gần có mặt hôm nay. Lễ Hằng Phẩm là một thuật ngữ được dùng trong nghi thức thành hôn tại các chùa. Đây là một thuật ngữ rất mới lạ đối với những người Phật tử mới vào đạo, và chúng ta nhất là về miền Bắc chúng ta. Nghi thức cưới hỏi là một nghi thức có từ lâu đời trong nền văn hóa Việt, và nghi thức này được tổ chức theo từng truyền thống văn hóa khác nhau tùy theo địa phương, vùng miền và quốc thổ. Khi còn tại thế, Đức Phật đã tùy thuận chúng sanh mà nói kinh giảng pháp nhằm mang lại lời lạc cho chúng sanh. Ngài đã giảng kinh thiền sanh, trong đó có đề cập đến vấn đề hạnh phúc vợ chồng đôi lứa, và vợ chồng phải sống như thế nào cho có an vui hòa thuận lâu dài. Từ thời điểm đó, đạo Phật đi vào cuộc đời. Nghi thức thành hôn được khởi xướng và tổ chức tại các chùa vào thập niên 30. Ông Bồ Nam Tử tên thật là Nguyễn Trọng Thuật, người Hải Dương, một nhà nho ngưỡng mộ và thông tín đạo Phật, khởi xướng nghi thức này tại miền Bắc. Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, một trí thức của Phật giáo có tiếng ở Huế, cũng khởi xướng và cử hành lễ thành hôn cho con gái của mình tại chùa Từ Đàm, thành phố Huế vào năm 1930. Tại miền Nam, thường hưởng tinh thần nhập thể đó, vào năm 1971, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đã dùng thuật ngữ Hằng Phần để chỉ việc thành hôn trong cửa chùa. Hằng Phần là luôn sống thuần theo đạo lý vợ chồng, một đạo lý sống chung hòa hợp theo tinh thần Đức Phật dạy là giữ gìn năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối và không uống rượu. Hằng Phần cũng có nghĩa là đạo Phật luôn tùy thuận vào nhu yếu của con người và mở bày phương tiện để đưa người vào đạo. Thiện ý hoàn thuận là nét văn hóa rất đẹp của Phật giáo. Đôi lẽ được sự hấp thụ những lời hay lẽ phải khắp Phật để sống và ứng xử đẹp đối với hai bên dòng họ nội ngoại, và được sự che chở của Tam Bảo. Giờ này hai đệ tử Hàn Quốc Trung pháp danh là Quảng Tóc và Đinh Mai Hương pháp danh Quảng Minh đã thần kính hướng về Tam Bảo thiền tiền chư tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng, xin dâng lời tạc bạch để cầu thỉnh chư tôn Thượng Tọa Pháp Sư sẽ ban những lời phán thị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch như tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Đức Tăng, kính thưa quý bà con nội ngoại, quý vị quan khách, bạn bè, chúng con là Hàn Quốc Trung và Đinh Anh Hương, cho phép chúng con dâng lời tạc bạch. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị, thật may mắn và phúc duyên cho chúng con được sinh ra và lớn lên trong gia đình thấm nhuần văn hóa truyền thống Việt. Ba mẹ là những người thân thương nhất của chúng con, đã vất vả hy sinh dạy dỗ, lo lắng và định hướng tương lai cho chúng con. Nhờ thế, chúng con có duyên được học hành, được du học, và trong nhân duyên đó, chúng con đã gặp nhau, rồi yêu nhau sau thời gian dài tìm hiểu và quyết định đi tới hôn nhân. Mặc dù chúng con là những người xa quê hương, nhưng chúng con không bao giờ quên đi cội nguồn. Được sự cho phép của bố mẹ, chúng con trở về đây xin được trở thành vợ chồng của nhau để kế thừa và tiếp nối văn hóa tốt đẹp của tổ tiên, cha mẹ, và vâng lời chỉ dạy của bố mẹ. Chúng con rất vui mừng được tổ chức lễ thành hôn theo nghi thức Phật giáo. Giờ này, trước hình ảnh trang nghiêm và uy đức của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, chúng con kính cầu thỉnh thượng tọa pháp sư chỉ dạy cho chúng con đôi điều để chúng con có thêm hành trang tương lưu trong cuộc sống lứa đôi. Kính mong thượng tọa hoan hỷ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thank you.
sau lời tạc lạc cúng thỉnh của hai đệ tử Hàn Quốc Trung Pháp Danh Quảng Tâm, Đinh Mai Hương Pháp Danh Quảng Minh, giờ này chúng con thành kính cung kính thượng tọa Đào Hiểu Thích Thái Hòa chùa Phật Duyên thành phố Huế hoan hỷ chỉ dạy cho hai trẻ đôi điều để có hành trang tư lương trong cuộc sống giữa đôi sau này. Chúng con thành kính quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Kiến Minh, kính bạch Thiện Tiền Hồ Nguyện Tăng cùng tất cả quý vị Phật tử hiện tiền quý mến, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 8 năm Canh Dần, tức là ngày 16 tháng 9 2010 tại chùa Báo Sắc, thủ đô Hà Nội. Hai gia đình của hai đệ tử Hoàng Quốc Trung Pháp Danh Quảng Tâm và Đinh Mai Hương Pháp Danh Quảng Minh đã có duyên lành tổ chức lễ hành Phật tại ngôi chùa này, mở đầu cho cuộc sống hạnh phúc giữa đôi, và để hiện tặng hành trang cho hai đệ tử Hàn Quốc Trung Pháp Danh Quảng Tâm, Đinh Mai Hương Pháp Danh Quảng Minh. Cho nên Hòa Thượng Chư Tăng Hiện Tiền, cha mẹ, ông bà nội ngoại, bạn bè của hai cháu đã đến đây dâng lên lời tán phật cầu nguyện tán bạc chúng mình và cầu nguyện cho hai con sống trăm năm cho con người ta khi làm vợ làm chồng với nhau có nhiều hạnh phúc và an lạc. Và để đi vào thời học hỏi, xin hai con đưa hai bàn tay của mình chạm vào ngay cái tim và theo sự hướng dẫn của thầy chạm vào. Và thật ra tôi ý thức rất rõ là tôi đang thở vào và thở ra. Thở vào và thở ra, tôi phải thức rõ trái tim này không phải là của tôi. Trái tim này là của cha mẹ tôi, của ông bà, tổ tiên, nội ngoại của chúng tôi. Nếu không có ông bà, tổ tiên, nội ngoại của chúng tôi thì không bao giờ có cha mẹ tôi. Nếu không có cha mẹ tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ có được trái tim này để hiện tại cho nhau. Giờ phút này trước ngôi tam bảo, trước hiện tiền chúng ta, trước cha mẹ, dòng họ, người ngoài, hai phía, chúng con hứa chúng con sẽ đến với nhau và chăm sóc trái tim này để không bị thương tích cho hiện tại và có thể chữa lành những đau thương và những quá khứ, và bảo thành những trái tim lành mạnh để hiến tặng cho những thế hệ con cháu của chúng con trong tương lai. Thứ hai, con bỏ tay xuống và ngồi tư thế thoải mái để nghe thầy nói pháp thoại. Hai con Hoàng Quốc Trung Pháp Danh Quảng Tâm, Đinh Mai Hương Pháp Danh Quảng Minh quý mến,
các con biết tới sống với nhau trong đời sống hạnh phúc nữa đôi, có thể có được hạnh phúc và cũng có thể không có hạnh phúc. Có hạnh phúc là bởi vì các con được xây dựng hạnh phúc của các con trên nền tảng đạo đức của gia đình biết không, và các con biết tham hoa đời sống hạnh phúc đó trong dòng dõi tâm linh, thì hạnh phúc các con sẽ được bảo toàn và sẽ phát triển lớn hơn cho trong thế giới con người, dù thế giới loài người chỉ tồn tại trong tầng phạm khắc của hơi thở. Nhưng nếu các con thiết lập đời sống hạnh phúc lứa đôi không dựa trên nền tảng đạo đức của gia đình huyết thống, mà không dựa trên nền tảng đạo đức cao quý của dòng dõi tâm linh, thì hạnh phúc của các con buổi sáng có đó, buổi chiều đã mất, ngày hôm nay có đó và ngày mai không dễ gì bao còn được. Đó là điều các con phải lưu ý. Đây là sự thật. Các con sẽ hỏi cha mẹ các con, các con sẽ hỏi chú bác cô gì của các con đi, hạnh phúc lứa đôi là gì. Các con sẽ hỏi những người lớn của con người ta hạnh phúc là gì. Và chắc chắn rằng các con là những sinh viên, những nghiên cứu sinh du học nước ngoài, các con thấy xã hội Tây Phương, xã hội Âu Châu nó văn minh cực kỳ về khoa học kỹ thuật, nhưng hạnh phúc lứa đôi của họ nó tan biến bỏ bẻ. Gia đình của họ cũng bao giờ có hạnh phúc, mặc dù họ có những kinh doanh xe cổ rất là vậy, nhưng hạnh phúc gia đình đối với họ cũng đơn giản như thế nào. Ngày trong giờ phút này đây, các con phải thấy rõ những trái tim của các con, có cha mẹ của các con. Các con phải thấy những trái tim của các con có ông bà tổ tiên ngồi ngoài của các con. Các con phải nhìn sâu vào những trái tim của các con để các con thấy rằng chúng ta khi các con đang mang cái dòng máu Việt Nam, đang mang cái dòng máu văn hóa tâm linh Việt Nam, thì ánh mắt cái đó mình chỉ dùng lờ là chứ không bao giờ có hạnh phúc. Như lời các con đã nói, dù các con là du học nước ngoài nhưng luôn luôn hướng về quê hương, nhớ đến những nguồn gốc của mình. Và 9 giờ phút ngày đây, 9 giờ phút mà các con trở về tắm tận xuống nguồn thuyết thông tâm linh của mình, đó là vinh dự lớn nhất của hai con. Mà không phải chàng trai thanh niên nào, nàng con gái nào cũng có được cái hạnh phúc này. Các con có thấy rằng các con hạnh phúc không? Thấy không? Thấy rồi, cái đây là ân đức của cha mẹ các con, là ân đức của tổ tiên ông bà ngồi ngoài cho các con, và ân đức của Tam Bảo cho các con. Các con chắp tay lại nói theo thầy: trong giờ phút này chúng con rất hạnh phúc vì chúng con có được cha mẹ chúng con, chúng con có được tổ tiên ông bà ngồi ngoài của chúng con, chúng con có quê hương huyết thống và tâm linh để đi về,
chúng con có được quê hương huyết
thống và tâm linh để đi về,
chúng con sẽ biết ơn cha mẹ, chúng con sẽ biết ơn cha mẹ,
chúng con sẽ biết ơn ông bà tổ tiên ngồi ngoài của chúng con,
chúng con sẽ biết ơn ông bà tổ tiên ngồi ngoài của chúng con,
chúng con sẽ biết ơn dòng dõi tâm linh của đất nước chúng con.
Chúng con rất biết ơn dòng dõi tâm linh của đất nước của chúng con.
Chúng con nguyện duy trì những gì tốt đẹp của chúng con đang có. Và chúng con sẽ hướng bằng những gì tốt đẹp đó cho thế hệ con cháu của chúng con trong tương lai.
Chúng con sẽ hướng bằng những gì tốt đẹp của con cháu của chúng con trong tương lai.
Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật. Chúng con nguyện suốt đời quy y pháp.
Chúng con nguyện suốt đời quy y pháp.
Chúng con nguyện suốt đời tin ăn.
Chúng con nguyện suốt đời thương yêu và bảo vệ
từ sống. Chúng con nguyện suốt đời thương yêu và bảo vệ công bằng lẽ phải.
Bằng cách không lấy tài sản của người khác
các bất hợp pháp.
Chúng con nguyện suốt đời sống và tiến hành cao quý.
Không làm dùng thân thể này cho mục tiêu thấp kém.
Chúng con nguyện suốt đời sống chân thật với nhau.
Với mọi người.
Chúng con nguyện duy trì và bảo vệ trí tuệ của chúng con.
Đó là năm điều rất cần bây giờ.
Chúng con nguyện suốt đời thành thật.
Hai con phát xuống.
Hai con có biết không, sau khi hai con nói được những lời tốt đẹp cao quý thế rồi, phước đức trong dòng tâm thức của hai con được tù đọng lại và nó sẽ loan tỏa ra và nuôi lớn đời sống của hai đứa con. Và muốn nuôi dưỡng đời sống của hai đứa con thì chính là hòa thượng Hổ Sư đã trao cho hai con pháp danh Hàn Quang Quốc Trân, pháp danh Quảng Tâm. Quảng là rộng lớn, tâm là tâm hồn. Người con Phật có tâm hồn rộng lớn thì mới có khả năng đem lại hạnh phúc cho chính mình và người khác, mới có khả năng tạo ra hạnh phúc cho chính mình và người khác. Tâm hồn nhỏ nhoi ích kỷ khiến bản thân mình đánh mất hạnh phúc, làm gì có hạnh phúc cho được. Đó là điều mà quân chân phải lưu ý. Tâm hồn nhỏ nhoi, bản thân con là có hạnh phúc, làm gì có khả năng đem lại hạnh phúc cho mai hơn, phải không? Bản thân con không có hạnh phúc, con làm gì đem lại vinh dự và an toàn cho cha mẹ con, cho những người bạn thân yêu của con và cho cả xã hội con người. Đó là điều con phải nhớ, hai sự quan tâm của con. Và đến nay hơn, Hòa Thượng Bộ Sư của con đã trao cho con pháp danh là Toàn Minh. Toàn là lòng lớn, minh là hiểu biết, là ánh sáng soi chiếu. Người con gái đệ tử của Thế Tôn biết thắp sáng đời mình bằng ánh sáng chân pháp, biết thăng hoa đời mình bằng chính sự hiểu biết cao quý rộng lớn. Với hai pháp danh Quảng Tâm và Quảng Minh như vậy, các con sống và thật tập, các con có khả năng chế tác hạnh phúc cho chính các con và bảo chứng được hạnh phúc lứa đôi cho các con kể từ giờ phút này cho đến mãi mãi về sau. Không phải chỉ đời này mà còn vô số đời được tha. Nếu các con còn có duyên với quả ta bà này thì một lần vời là cùng nhau có ý nghĩa cao đẹp nào. Hai con có nhớ không? Cho nên mình đi tới với nhau bằng cái tiền tâm linh. Hàn Quốc chung bên Ma Hương đi tới với nhau bằng cái chất liệu tâm linh. Chính chất liệu tâm linh đó tạo ra hạnh phúc cho hai con. Sự ánh sáng của tâm hồn, sự hiểu biết của tâm hồn, con người hơn một loài vật khác là nhờ biết ứng dụng cái ánh sáng tâm hồn đó vào chính cái đời sống của chính mình. Các loài vật khác không có ánh sáng đó nhỏ cũng phát hiện được mà không khám phá ra, được không ứng dụng nó được vào trong đời sống chính nó, cho nên nó muôn đời nó làm xúc tích và sống theo bản năng và thú tính. Còn con người nhờ chất liệu tâm linh này mà làm sáng hơn cuộc sống của mình, đi đến đâu là sáng được đó.
mình đi tới với nhau trong cái đời sống vợ chồng lứa đôi thì sáng rồi hạnh phúc ngay trong đời sống. Mà mình làm con ở trong gia đình thì mình sẽ có hạnh phúc sáng rỡ trong gia đình của mình. Và mình làm cha làm mẹ thì chính ánh sáng đó sẽ sáng rỡ và che chở ôm ấp soi rọi vào con cháu của mình trong tương lai. Và mình đi ra xã hội thì ánh sáng tâm linh đó nó sẽ soi rọi làm cho mình thấy rõ được những căn nguyên bất ổn của xã hội và căn nguyên an toàn của xã hội. Cái bất ổn ta lập và lọc nó ra, cái an toàn và thăng hoa đối diện phát triển nó. Như vậy các con thấy rằng cái chất liệu tâm minh có cần để cho các con đi tới với nhau sống đời trong hạnh phúc lứa đôi và sống cuộc đời sống của con người có ý nghĩa hay không? Đó. Cho nên là hai con phải luôn luôn nhớ cái chất liệu tâm minh này của mình. Hiểu chưa? Hai con phải sống. Chất liệu thứ hai, đi tới với nhau cùng một tâm hồn, cùng một tấm lòng. Người xưa của chúng ta nói, trăm năm trước ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng với nhau. Trăm năm thì trước các con ở đâu, các con biết không? Không biết. Trong năm sau các con biết các con ở đâu không? Không biết. Thế thì trong năm còn lại có còn cho ta này, mình đến với nhau bằng cái gì? Đến với nhau bằng địa vị chăng? Địa vị mong manh lắm, làm cũng hướng địa vị thôi. Hai địa vị là hết đáp rồi, phải không? Làm con không bị một vậy thôi, phước báo thế gian này mong manh. Ta đến với nhau bằng tiền bạc chăng? Tiền bạc cũng mong manh lắm. Tiền bạc không đủ khả năng để bảo chứng hạnh phúc của chúng ta đâu. Quyền lực không đủ khả năng để bảo chứng hạnh phúc của chúng ta đâu. Hạnh phúc bảo chứng của chúng ta chính là đóng lòng với nhau. Cho nên chúng ta tới với nhau bằng tất cả tấm lòng. Trông phải đến với Mai Hương bằng tất cả tấm lòng. Mai Hương phải đến với Quốc Trông bằng tất cả tấm lòng. Các con đến với nhau bằng tất cả tấm lòng. Bất cứ ở đâu và lúc nào, thành tín chắc chắn rằng hạnh phúc của hai con sẽ trở thành vĩnh cửu. Mà nếu các con đến với nhau không bằng tất cả tấm lòng thì hạnh phúc của hai con chỉ là bọt bèo, chỉ là mây chiều, gió thoảng thôi. Có hiểu không? Chiếc điều thứ ba mà thầy muốn nhắc nhở và chia sẻ với hai con là hai con đến với nhau để làm gì? Tất cả đến với nhau để học hỏi, để hiểu biết sâu và thương yêu rộng lớn. Tới với nhau là để học hỏi. Quốc Trông đến với Mai Hương là để học hỏi Mai Hương, và Mai Hương đến với Quốc Trông là để học hỏi Quốc Trông. Học hỏi cái gì? Quốc Trông tới với Mai Hương rồi phải học hỏi thì công tác làm nền của Mai Hương, thì công tác làm thờ của Mai Hương, thì công tác làm đất bà con gái của Mai Hương. Nếu Quốc Trông không hiểu được cái đó, Quốc Trông bao giờ không đạt được cái gì mà vợ mình đang gặp phải. Có thể không học hỏi được như vậy cho nên người đàn ông hay độc tài với người phụ nữ, và vì độc tài cho nên hạnh phúc của ta kia không bao giờ hạnh phúc tới với một người độc tài. Ông chỉ thật hạnh phúc chỉ tới với ai là cần hiểu biết sâu và thương yêu rộng lớn, còn tâm hồn bao dung rộng lớn. Cho nên ta mà học hỏi thì chúng ta mới có cái hiểu biết rộng lớn. Mà hiểu biết rộng lớn trước hết là chồng phải hiểu biết được vợ, mới cảm thông, mới chia sẻ, mới thương yêu, mới bảo vệ, mới đùm bọc được vợ, phải không? Hòa trong tất cả đại chúng. Và Mai Hương đi tới là Quốc Trông là phải học ở cái Quốc Trông, học tư cách làm chồng, tư cách làm cha, tư cách làm đàn ông,
Bởi vì trong mai hương thiếu tư cách làm cha, thiếu tư cách làm chồng, thiếu cái hạt giống đàn ông, cho nên mình đi tới, còn có đàn ông thì tới đàn ông làm gì để thiết lập đời sống nữa đâu, không ạ? Thiếu cái đó, cho nên mình phải tới học cái đó để bổ sung cho đời sống của mình. Có người đàn ông nào đi cưới người đàn ông đâu? Có người đàn bà nào đi cưới người đàn bà đâu? Đàn ông đi cưới đàn ông, đàn bà đi cưới đàn bà, đó là quái vỡ của trời đất. Đó là sự mất bình thường. Có hiểu không? Xã hội Tây Phương đồng tính với ai mà không yêu nhau, lúc đó là cái mất bình thường của xã hội, mất bình thường con người, mất bình thường không thể có hạnh phúc được. Có hiểu không?
Và cho nên mai hương tới để học, học cái khó khăn của người đàn ông, cái khó khăn của người đàn chồng, cái khó khăn của người đàn cha, nhất là làm chồng, làm cha, làm ông, con gái vào của xã hội này, của thế hệ này. Người đàn ông chạy ra ngoài đường liên tục, điện thoại réo liên tục, bị áp lực công việc, mà về mà vợ không còn nhận hương là vì người chồng thì có tự tử thôi, sẽ làm gì nữa? Và cho nên không lạ lòng gì xã hội Tây Phương nước này một năm như vậy là giới bác sĩ tư tư hơn cả một cái khoa đại học lớn đi qua ra trường, và mang lên công nghiệp như Nhật Bản thì mới riêng là thứ hai này thôi, từ từ trên 5.000 người vì bế tắc, vì không biết học hỏi với nhau, cho nên không hiểu nhau, mà không hiểu nhau mà đi tới với nhau thì gây khổ với nhau là bị tắc kẽ rồi, hiểu chưa? Cho nên chất liệu thứ ba là đi tới với nhau để học hỏi, hiểu sâu và thương, thương sâu, thương bảo đảm. Chỉ có cái tình thương bảo đảm khi nào mình hiểu nhau thật sâu, mình hiểu nhau thật sâu ra. Chất liệu thứ tư mà đứa con phải lưu ý, hạnh phúc lứa đôi là hạnh phúc giao thoa. Mấy đứa con đi ra đi nữa là kiến thức của thời đại này, học cao học, học thạc thì học tiếp thì các con có căn bản về một thân, con đưa cánh tay phải lên, cánh tay phải lên do cái gì điều khiển? Do nào bộ của phía trái điều khiển. Nếu nào bộ của phía trái bị thương tích, cánh tay phải ta bị sùi ngay, sùi động. Có hiểu không? Ta đưa cánh tay trái lên. Tại sao đưa được? À, bởi vì khi nào cầu trái của ta đang hoạt động cách lành mạnh, còn nếu khi nào cầu phải của ta bị thương tích, không bao giờ đưa được cánh tay trái lên theo ý muốn của ta, phải không? Cho nên thân thể ta lành mạnh là thân thể ta hoạt động trong sự giáo khoa của các hệ thần kinh phải trái. Trong đời sống con người cũng vậy, vợ chồng sống với nhau hạnh phúc là bởi vì có sự giao thoa giữa bên phải và bên trái, giữa nam và nữ, giữa âm và dương, giữa hai dòng họ nội và ngoại, kiểu không đánh mất sự giao thoa đó, đánh mất cái thời gian hiểu biết đó, ta không bao giờ có hạnh phúc. Đừng đi tìm hạnh phúc để bạn có, cho nên phải thấy cái đường đó, hiểu chưa? À, thấy đó để làm gì? Cho nên thấy đó rồi thì cứ phốt mấy lần thề có ra để mà mai hương làm dâu phải ra dâu, không thấy cái đó thì dâu để ra dâu được, đôi khi dâu hóa thành cũng da, mà cũng hề á cũng hóa thành ra cũng da, như vậy làm sao có hạnh phúc, hiểu không? Rể mà cái không hóa thành cũng da cái thì sẽ đến cho ta thì có phải dâu hóa là đứa da thì gia đình của ta thì chẳng có hạnh phúc, phải không tất cả quý vị? Nên hạnh phúc lứa đôi là phải có cái tự giác nhìn thấy mọi vấn đề tiết ra từ những sự giao thoa. Cho nên là quốc trong phải xem gia đình của mai hương như chính gia đình của mình, xem mẹ và cha của mai hương, ông bà ngồi ngoài của mai hương, bạn bè của mai hương như chính của mình. Và mai hương khi làm dâu thì cũng vậy, phải xem gia đình cha mẹ ông bà ngồi ngoài, bạn bè của quốc dân như chính là quốc mình. Bởi vì thiếu một tất cả mình mình đi đưa người. Có ai mà đi đưa người mà hạnh phúc bao nhiêu? Cho nên hạnh phúc con người phải là cái gì toàn diện, mà toàn diện là do sự giao thoa, do sự hỗ trợ nhau được không? Không có cái đó không có hạnh phúc. Còn khai khó khai thác cả hàng ngàn bỏ vàng bỏ kim cương rồi thì cũng vô ích, không không có hạnh phúc đâu.
Trước điều thứ năm mà hai con phải thực tập, đó là phải nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình mỗi ngày.
Mình phải thể hiện đời sống tâm linh của mình mỗi ngày. Phước trong niệm Phật không phải niệm Phật cho quốc trong, mà niệm Phật là cho Mai Hương. Mai Hương niệm Phật là niệm Phật cho quốc trong, chứ không phải chỉ niệm Phật cho Mai Hương. Cho nên mình làm những gì tốt đẹp thì mình nghĩ đến người thương của mình. Và vì người thương của mình mà mình làm gì tốt đẹp thì cái đó mới là cái lâu dài. Danh dự của quốc trong là danh dự của Mai Hương. Danh dự của gia đình quốc trong là danh dự của gia đình Mai Hương. Và danh dự của gia đình Mai Hương chính là danh dự của quốc trong. Các con có làm được điều đó không? Khi các con ý thức được và làm được điều đó thì chính cha mẹ các con, dòng họ ruột ngoài các con mới là cái chỗ tựa an toàn và bảo chứng cho hạnh phúc của hai con. Bởi vì sao? Gia đình của Mai Hương thấy rằng mình có cái nghề quá quý, quá được thương, quá đẹp. Mặc dù là đôi khi Mai Hương có xích mích với quốc trông, nhưng mà với gia đình Mai Hương nói không, cái đời thường nó có những cái như vậy, nhưng có phải nhìn cái tích cực của quốc trông chưa, gắn tới với nhau được, phải không? Nó gắn tới là bởi vì gia đình của Mai Hương thấy rằng mình có những người quá quý, quá được thương. Lấy cái gì được quý, lấy cái gì được thương? Chú nghề cao nào ta đây học hành, giàu có, rất tiền lực, đi về trong gia đình coi cha mẹ vợ ra gì, dòng họ vợ ra gì, ai bảo chứ? Hay là Mai Hương cũng vậy, cái về làm nhà chồng cứ nghĩ mình con nhà giàu sang trọng, học hành biết khá, đem cái cao nào đó về với nhà chồng là sao sống nổi, ai bảo chứng cái đó? Chỉ tất cả cái đó để giải quyết, cái đó là cái gì của hạnh phúc chứ? Tôi hiểu không? Mà muốn mọi người thương mình thì mình phải kiếm sống, sống chính, kiếm sống. Giàu càng giàu càng kiếm sống, càng trí thức càng như lấy ơn. Có người ngu mới cho mình trí thức mà thôi, chỉ có kẻ bần trong mới cho mình là giàu có. Chứ thật sự có người đạt trí thức rồi, không ai thấy mình giàu có hết, mà không ai thấy mình trí thức hết. Đó là điều mà đứa con phải tập hợp. Chẳng đó chắc liền các con cũng được tạo ra hạnh phúc chưa? Như vậy sát này thì cho các con 5 viên kim cương. Và 5 viên kim cương này các con phải tùy nghi sử dụng, bỏ cái đầu này, bỏ cái trái tim này, bỏ cái cuộc sống của mình. Các con đi đâu có đâu, tha hồ chế tác ra hạnh phúc mà sống. Thầy bảo đảm các con hạnh phúc, các con sẽ có 100%. Cuộc đời nó được đẹp như thường, cuộc đời Phật giáo nhìn nó đẹp như thường, cuộc đó hoa hồng nở nó được đẹp, một ná hoa cắp tàn nó được đẹp như thường. Chẳng phải chỉ có nở cái đẹp mà tàn không có đẹp đâu. Các con hỏi cha mẹ các con, khi cha mẹ các con tới cái tuổi trẻ nó được đẹp và lớn lên cho đến đầu bạc răng rồng rồi mà vẫn sống với nhau đẹp nhờ cái đức tin tam bảo, cái đó có phải là trẻ đẹp còn lớn lên cũng đẹp, cho nên trẻ lấy nhau còn lớn lên chia tay như cái đám mà Tây Phương không? Cho nên Tây Phương phải học với mình rất nhiều. Với các con hiểu không? Các con đừng có mặc cảm văn hóa của mình yếu kém hơn Tây Phương, đừng có lần Tây Phương hơn mình khoa học nghệ thuật, nhưng mà cảm rất tâm linh văn hóa nó còn phải học mình rất xa, rất lâu mới gặp được. Tuổi trẻ bây giờ nó học rất nhiều, chỉ học rất nhiều ở chỗ này, không ai chỉ cho tôi bơ vơ lạc lõng chẳng tìm kiếm một cái diện mạo của thế gian. Và trước khi mà kết thúc cái bài học hỏi này, thầy nhắc nhở các con
và hạt của tâm con có phải là kiến trúc sư nội thất không? Phải không?
Phải ạ.
Bên Mai Hương con có phải rằng là đã học thông tin truyền thông đại tấn hồ phải không? Rồi, rồi bây giờ con đang học là quản lý các lạc vực phải không? À, các lạc vực kinh tế phải không? Rồi, bây giờ thầy muốn nói về hai con điều. Trước hết là thầy muốn nói với là thằng Trúc Trung Pháp Chân Quán này, con là tiến công sư tiến tiếp nội thức. Con xây một cái nhà đẹp bên một bờ hồ thơ mộng, bên một bãi biển thơ mộng, thiết trí bằng những khoa học kỹ thuật tân tiến để kiên cương hợp sống, đủ để bảo chứng cho con có hạnh phúc ở trong đó chưa? Đủ chưa? Nếu tâm hồn con nhỏ bé, nếu tầm nhìn con hạ hẹp, chính ngôi nhà đó là một phù của con, phải không? Trong phù chiều nó đó, con bị người nào đó nó sắp tóc, con bật bồi thì ngôi nhà đó đối với con không là cái gì nữa cả, có phải không? Như vậy thì hạnh phúc nằm ở đâu? Cho nên là con là kiến trúc sư nội thất, con thiết kế được ngôi nhà đẹp thì trước hết là con phải biết thiết kế tâm hồn đẹp cho con trong đời sống. Con phải biết thiết kế kiến trúc một đời sống lứa đôi hạnh phúc vợ chồng trong đời sống, thì cái gia đình, cái nhà của con thiết kế mới có ý nghĩa, phải không? Nhớ nghe. Cho nên con phải là kiến trúc sư của tứ tâm hồn con. Con phải là kiến trúc sư của ngôi nhà cái tâm hồn con. Đừng để cho phiền não ưu phiền nó rít ra, nó rít chạy ra. Nếu phiền não nó rít chạy ra cái tâm hồn con thì con sẽ chết ngộ cái ngôi nhà của con, rồi vợ con sẽ chết ngộ cho con, và con sẽ chết ngộ cho con. Hiểu không? À, cho nên con phải quay lại trở lại nhìn tâm hồn mình qua cấu trúc kiến trúc nội thất mà chính con đã học, phải không? Bây giờ là Mai Hương Thành, con là học đại học thông tin truyền tin đại chúng, con biết đại chúng muốn con nói cái gì không? Thiên hạ nghe con muốn biết con nói cái gì không? Họ phải nghe con nói văn chương, họ cũng muốn nghe con nói triết lý, họ cũng muốn nghe con nói thật dục, họ cũng muốn nghe con nói lá, họ chỉ muốn nghe con nói sự thật. Nếu học truyền tin cho đại chúng mà mình nói láo là thất bại ngay trong bản chất rồi, phải không? Quần chúng cũng muốn ai nói láo về mình mà không muốn mình bị ai nói láo, hiểu chưa? Huống hồ gì là chồng mình, chồng mình mà vợ nói láo là sao có hạnh phúc được? Vợ tiên hạ về nói rằng là em đi chỗ này về, em đi chỗ kia về, em đi công tác về, em chồng biết là hạnh phúc con ta rồi, có phải không? À, cho nên mình thông tin đại chúng, mình phải biết là đại chúng ưa gì, cái khao khát cái gì. Mình nói chồng mình biết tâm của chồng mình ưa cái gì, ưa cái gì chân thật với mình. Còn nếu người vợ nói là sống dạ dối thì sẽ có hạnh phúc này. Phải không Phúc Chân này? Phải mấy hơn ngày con ưa Phúc Chân nói la với con không? Con nói rằng là con ưa Phúc Chân nói rằng em, anh yêu em trọn đời, nhưng mà rồi ngày mai là có người gái, con gái đẹp hơn, dương dáng hơn là em bỏ anh, em đi không? Có ưa không? À, cho nên đó phải nói chân thật với nhau, đó là truyền tin. Mình phải truyền tin tức chính xác chân thật của đời mình cho chồng mình, cho vợ mình, cho mọi người, phải không? Và quản lý là quản lý cho mình cái đó. Mình quản lý cái đó chưa được, làm gì quản lý xã hội có hơn mơ hồ quá, phải không? Cho nên Tây Phương nó cần phải học mình rất là nhiều. Chỉ cần chừng đó thôi, các con đủ để sống mạnh dạn và cuộc đời, và chế tác ra hạnh phúc cho các con, vinh dự cho cha mẹ của các con, cho giàu họ các con, cho quê hương đất nước của các con. Các con làm được như thế, tổ tiên các con quá vinh dự. hiểu chưa? Rồi bây giờ đây là thầy muốn nói thêm các con rằng là nên nhớ là hạnh phúc lứa đôi là khó lắm. Ở trong đời làm gì có, ở trong đời làm người rất khó, trong nhà thì làm chồng rất khó, làm vợ rất khó, làm người là khó lắm. Đối xử với mọi người mà cho được lòng cho yên an cả không phải đơn giản phải không? Nhưng ở trong gia đình làm chồng là khó lắm, làm vợ là khó lắm. Nhưng mà mấy đứa con đã học làm người đâu, học làm kiến trúc sư, kỹ sư, làm thủ tướng, tổng thống không, học bộ trưởng rồi không, không có học làm người nữa, chết rồi làm sao là người có hạnh phúc được? Trường nào dạy cho các con làm người đâu? May có trường Phật. Có trường nào dạy cho các con làm chồng làm vợ đâu? May có trường Phật. Như thầy Phương Pháp nói trong kinh Thuyền Sanh, Đức Phật đã dạy cho thì cách làm vợ, cách làm chồng, cách làm cha mẹ thì tạo ra cái hạnh phúc cả thế gian, từ đó bước tới đời sống cao quý hơn, hiểu chưa? Và cái đó là điều mấy đứa con phải chú ý. Thì bây giờ đây là các con có nhận được gì không?
Chị mong có thính chủ đây, chị chồng.
Bây giờ đây là các con đứng dậy, các con đứng dậy. Xin mời cha mẹ và hai kia đứng dậy và bước lên. Hai cho con nghe thầy nói và tất cả quý vị trong hai gia đình nghe thầy nói. Đức Phật dạy ở đời có bốn hàng được làm cha mẹ và con gái. Cha mẹ có phúc đức, cha mẹ có dễ thương, sống dễ thương, nhưng mà con cái không sống dễ thương, đây là hạt thứ nhất. Tôi xin nhắc lại là cha mẹ sống dễ thương mà con cái sống không dễ thương, đây là một loại cha mẹ và con cái dễ thương to không? Thứ hai là con cái sống dễ thương mà cha mẹ sống cũng không dễ thương, đây cũng là một loại làm cha mẹ con cái dễ thương. Thứ ba là cha mẹ sống dễ thương mà con cái cũng sống dễ thương, đây cũng là loại cha mẹ có mặt và con cái có mặt của cuộc đời. Thứ tư là cha mẹ sống không dễ thương và con cái sống cũng không dễ thương, đó cũng là có những người làm cha mẹ con cái dễ thương này. Như vậy là ở đời có bốn hạng người làm cha mẹ con cái dễ thương: cha mẹ sống dễ thương, con cái không dễ thương; cha mẹ sống dễ thương và con cái không dễ thương. Như vậy là cha mẹ phải lo tu tập thêm để cho cái dễ thương của mình nó ôm ấp được cái không dễ thương của con cái, để con cái đi về với cái dễ thương của cha mẹ. À, cái thứ hai là cha mẹ không dễ thương mà con cái dễ thương, thì con cái mà cố gắng cái không dễ thương của cha mẹ mình vào những cái tin mình bằng sự hiếu kính, bằng sự hiếu thảo, dù cha mẹ có ăn được thế nào thì là đó là việc của cha mẹ, không phải việc của mình. Việc của mình là việc hiếu thảo đối với cha mẹ, cố cái đó bằng những cái tin của mình, thì cái không dễ thương của cha mẹ lâu ngày nó sẽ đi về với cái dễ thương của mình. Cái không dễ thương của con cái đối với cha mẹ cộng này, cha mẹ cái ôm cái không dễ thương đó bằng cái lòng của mình, bởi vì cái không dễ thương của con cái là nghiệp của nó, chẳng phải cái nghiệp của mình, mình chỉ là cái duyên thôi. Mình phải ôm cái nghiệp của nó vào trong cái tinh thần lớn của mình, con cái mình từ từ nó sẽ dễ thương cho mình. Và nếu mà tập đoàn cha là mẹ đã dễ thương rồi mà con cái cũng dễ thương nữa thì đó là tuyệt vời, đó là cảnh giới thiên đàng ngay trong gia đình của một chúng ta, tức là ngay trong một chúng ta. Cha mẹ không dễ thương mà con cái không dễ thương, đó là điều mà con ngay trong gia đình mình rồi, trong gia đình chết rồi mới có điều mà điều không. Cho nên bốn hạng người là cha mẹ và con cái như sao thì quý vị nằm trong hàng nào có bố cái hàng đó, quý vị có thấy không? À, nhắm mắt lại nghe cái thầy thầy cái chuông để quý vị thấy rằng mình đang rơi vào tình trạng nào có bố tình trạng nào để tiếp tục tu tập.
Thầy cũng nói với hai đứa con,
tình thương vợ chồng cũng là chồng, chồng dễ thương vợ không dễ thương, chồng dễ thương vợ không dễ thương mà vẫn tiến tới với nhau, sống với nhau, còn ăn làm với nhau. Tại sao như vậy? Thì do cái nghiệp báo nhiều đời của chúng ta tạo nên. Cho nên chồng dễ thương vợ không dễ thương. Cái thứ hai, vợ dễ thương chồng cũng dễ thương. Cho nên có nhiều bà vợ khổ hơn cái chồng nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Có phải không? Phải mời anh chị, phải không? Cái thứ ba là chồng dễ thương vợ cũng dễ thương. Và cái thứ tư, chồng cũng dễ thương vợ cũng dễ thương, nhưng mà vẫn ăn ở với nhau lý gì cũng được. Khổ ơi là khổ, khổ cũng tướng thương được đó. Đó. Cho nên bây giờ đây hai đứa con chọn cái nào trong bốn loại vợ chồng đó. À đó, thấy chưa? Muốn chồng dễ thương và vợ dễ thương, muốn mà được cả. Muốn chồng dễ thương, vợ dễ thương, cha dễ thương, mẹ dễ thương, con cái dễ thương, phải thực tập năm điều thầy vừa dạy đó, biến năm điều đó trở thành hiện thực trong đời sống của chúng ta. Thì cái dễ thương là cái có thật, cái hạnh phúc là cái có thật, nhớ không? Và thầy nhắc nhở hai đứa con, cái mà phước đức mất đi là bất hiếu với cha mình với mẹ mình, đó là phước đức mất đi. Cho nên hiếu với cha mẹ là căn bản phước đức của con mình, mất cái đó là mọi phước đức của mình sẽ mất hết lần luôn, mất phước báo lần nữa. Cho nên đó là điều của những là khi cái tam bảo là phước đức lớn nhất trong cái đời sống tâm linh. Bất kính tam bảo, sức chuột của tam bảo, coi thường tam bảo, thì có phước đức nào mà có thể thổi lên cả đất của những đó là acid tạt vào. Đó là điều tất cả quý vị hiểu đến các con như thế không? Rồi con ăn không cũng như bây giờ các con đã thấy công cha nghiệp mẹ
công ơn của tổ tiên
ông bà của mình chưa? Thấy chưa? Đó, lớn lắm, lớn lắm. Cho nên thiên đàng thì dành cho những kẻ biết ơn, cực lạc thì dành cho những kẻ biết ơn, địa ngục luôn luôn dành cho những kẻ phạm tội vô ơn, và phạm tội trước hết là phạm tội cha mẹ tam bảo. Đó là điều căn bản nhất. Cho nên vì cái công ơn sinh thành dược dục của cha của mẹ thì công ơn lớn lao của tổ tiên ông bà người ngoài mà hai đứa con tiến tới với nhau. Nhớ, nhớ không Quốc Trân, nhớ không Mai Hương? Hai đứa con đi tới với nhau là vì cảm nhớ cái công ơn của cha mẹ, của ông bà tổ tiên ngồi ngoài của tam bảo, chứ không phải đi tới với nhau bằng ưu tính, bằng khát khao dục vọng đời thường. Bởi vì đi tới với nhau bằng khát khao dục vọng đời thường thì sẽ sinh ra hoa trái của dục vọng, nó gánh nặng của gia đình mình và xã hội của chúng ta, nhớ không? Chỉ kè phúc việc ăn ở bất thiếu chính là từ đến cái động cơ của nhu cầu dục vọng không. Nhớ nghe, nhớ nghe, có nhớ không? Thật vậy. Thế vậy thì các con thấy rằng các con cũng có phần bước báo các con, mà cũng có phần bước báo của cha mẹ các con, có phần bước báo của dòng họ của các con ha. Ơn các con lên. Cho nên bây giờ các con sẽ chắp tay lại nói các thầy, Quốc Trân với Gia Hương phải nói các thầy. Kính thưa cha mẹ của chúng con,
cha mẹ của chúng con,
thân thể và tâm hồn của chúng con hôm nay, thân thể và tâm hồn của chúng con hôm nay là do phước đức của cha mẹ, là do phước đức của cha mẹ, của tổ tiên ông bà nội ngoại, của tổ tiên ông bà nội ngoại, của chúng con tạo nên, của chúng con tạo nên. Chúng con có chút kiến thức,
chúng con có chút kiến thức,
có chút hiểu biết,
có chút hiểu biết.
Tất cả tất đều là của cha mẹ,
tất cả đều là của cha mẹ,
của tổ tiên ông bà nội ngoại chúng con,
của tổ tiên ông bà nội ngoại chúng con.
Ngày hôm nay,
ngày hôm nay
mùng 9 tháng 8,
mùng 9 tháng 8
năm canh dần, tức là ngày 16 tháng 9,
tức là ngày 16 tháng 9
2010, tại chùa Bảo Sắc,
tại chùa Bảo Sắc,
thủ đô Hà Nội,
thủ đô Hà Nội.
Xin phép cha mẹ,
cho chúng con xin phép cha mẹ
cho chúng con,
cho chúng con
đi tới với nhau,
về với nhau
để thiết lập trời sống hạnh phúc giữa đôi,
để thiết lập trời sống hạnh phúc giữa đôi
trong đời sống con người,
trong đời sống con người
chúng con trong lúc làm con,
trong lúc làm
con trai con gái của cha mẹ,
con trai con gái của cha mẹ
có những điều gì làm cho cha mẹ không vui lòng,
có những điều gì làm cho cha mẹ không vui lòng.
Giờ phút này chúng ta bảo,
trước tam bảo,
trước thiện tiền chúng tăng,
trước thiện chúng tăng,
trước cha mẹ,
trước cha mẹ,
trước ông bà ngồi ngoài hai phía,
trước ông bà ngồi ngoài hai phía,
cho chúng con xin sám hối tất cả,
cho chúng con xin sám hối tất cả.
Xin cha mẹ hoan hỷ cho chúng con,
xin cha mẹ hoan hỷ cho chúng con,
và xin cha mẹ cho chúng con những điều cần,
và xin cha mẹ cho chúng con những điều cần.
Bây giờ hai anh chị và hai kia hãy giảng dọn hai táo không
giảm hết rồi, giảm đầy đủ, không có giảm gì hơn được năm viên trung ương của thầy cả.
Rồi em lên chú có dặn gì đó
cũng thế.
Ông nội của rồi như vậy là các con thấy lúc giờ phút này các con hạnh phúc không? Phải nhớ cái giờ phút này, khoảnh khắc thành vĩnh cửu phải nhớ. Quên giờ phút này là quên mất tất cả. Bây giờ đây là
các con á,
xin lại cha mẹ hai lại vì cả biển công ơn của cha mẹ, hiền tiền tổ tiên ông bà người ngoài của ai dòng họ mà chúng con được đi tới với nhau để thiết lập đời sống hạnh phúc lứa đôi. Nhờ phút này chúng con xin tế thành đặng lễ nhị bái. Hai con đứng dậy, hai con đứng đối diện với nhau. Hai con nghe thầy nói là đời sống vợ chồng như phía trước thầy nói là rất khó khăn, nếu mình có thông minh thì mình khó mà bảo đảm có ăn được cái hạnh phúc. Cho nên vợ chồng với nhau mà có hạnh phúc là vì mình tương kính tương phổ nhau. Vợ nói thì chồng nghe, chồng nói thì vợ nghe, chồng sai thì vợ góp ý, vợ sai thì chồng góp ý, mình trong nhà đóng chuyện nói với nhau. Mà đó là vì mình tương phổ tương kính với nhau để bảo toàn cái gia phong của mình. Trong giờ phút này hai con cũng vậy, là phải tương kính tương thuận với nhau, phải tôn kính nhau bằng cách thể hiện lại nhau lại. Và các con đã xin phép cha mẹ của hai con rồi, lại cha mẹ của hai con rồi, bây giờ hai con lại nhau lại nghe thầy chuối và thịt tí chuông, các con mới lại xuống. Hai chúng tôi ức chung pháp dân quan tâm đến mai hương pháp dân quảng minh về biết ơn cha mẹ tổ tiên ông bà nội ngoại hai phía vì cảm mến nội dung của thế giới con người và trao dồi phước đức của các bậc thánh hiền mà đi tới với nhau thiết lập đời sống lên tôi. Phút này trước ngôi tam bảo, trước hiền thiên chúng tăng, trước cha mẹ ba con tổ tiên nội ngoại hai phía, chúng tôi xin chi thành lễ lạy một lại để tỏ lòng tương kính với nhau trong đời sống hạnh phúc lứa đôi. Hai con quỳ xuống.
quỳ xuống.
Và tất cả chúng đại chúng ngồi yên, ngồi yên, đứng yên để nghe cái bản nhạc hàng phúc vừa rồi.
Là phép là đạt tới mọi thành công
trong đó có sự hạnh phúc để được sống hạnh phúc nữa rồi. Vì vậy là hai con sẽ trao nhận cho nhau và dành nhau. Phúc chung nhận là nhận cho Mai Hương và nhận cho con cháu của mình. Mai Hương nhận là nhận cho phúc chung và nhận cho con cháu của mình. Có khi vợ chồng mình cũng vui với nhau, nhưng mà vì con cái cho nên mình xóa hết cái không vui đó để mình vui. Có khi vợ chồng mình cũng vui với nhau, nhưng mà mình tới cha mình, mẹ mình, ông bà cô kia người quà của mình, cho nên mình xóa hết cái không vui đó để mình vui với nhau, hiểu không? Người đời thường nói thông gia là bà không tiên, thông gia là bà không tiên, đúng phải bà con phạm tộc đâu nghe. Cho nên cái vị danh dự của cha mẹ hai con, cho nên có khi mấy đứa con phải hy sinh cái từ ái cá nhân của mình. Và nhờ vậy cho nên hai con bảo quản được cái hạnh phúc lứa đôi của mình và đem lại cái vinh dự lớn cho cha mẹ của hai con, cho dòng họ của hai con, nhớ không? Cho nên đây là phép lạ đó, mà biểu tượng là tiếp nhận. Tiếp nhận chỉ là biểu tượng thôi, nghe chưa? Để cho con phải biến tiếp nhận này trở thành phép lạ trong đời sống của chính mình, để các con có thể thành công trong mọi lần kể gia đình mình, yêu thương vợ chồng, hiểu chưa?
Hòa thượng chứng minh đã chủ nhiệm cho hai con trong việc nhận này rồi.
Bây giờ đây là quốc trong chồng tiếp nhận để trao cho Mai Hương.
Con nhìn sâu vào cái ngón tay này, nhìn sâu, nhắm mắt lại, thở và nói theo thầy.
Này Mai Hương em ơi,
này Mai Hương em ơi.
Mai Hương nhẫn là những cái quốc trung.
Mai Hương nhẫn,
Mai Hương nhận là nhận có thế hệ con cháu của mình trong tương lai.
Có thế hệ con cháu của mình trong tương lai.
Mai Hương nhận là nhận cho tất cả dòng họ của mình.
Cho tất cả dòng họ của mình.
Bây giờ đây, quốc trung đeo nhận cho Mai Hương nhé.
Cho Mai Hương nhận.
Trong tay ai, trong tay con, trong tay mái. Con hay mà tôi cầm tay chút chân
chưa đeo, nhìn sâu vào, thở, thở thật sâu. Con nói cho thầy, này anh Quốc Trung ơi,
anh Quốc Trung ơi,
anh nhận là nhận cho Mai Hương,
anh nhận là nhận cho Mai Hương,
nhận cho con cháu của mình trong tương lai,
nhận cho con cháu của mình trong tương lai,
nhận cho cha mẹ của hai phía,
nhận cho cha mẹ của hai phía,
dòng họ của hai phía chúng ta,
dòng họ của hai phía chúng ta, nhớ không anh Quốc Trung,
hai con Quốc Trung và Mai Hương. Thầy đã trao nhận cho hai con và hai con đã trao cho nhau rồi. Đừng nói những lời rất khao nhận và rất dễ thương cho nhau rồi, nhưng chưa chắc, bởi vì không có cái gì để mình chắc hết. Cái bảo đảm đó phải có tam bảo chứng minh. Khi mình tỉnh táo thì mình nói với nhau dễ thương như vậy, nhưng mà khi nổi tam bảo lục bảo lên là mình hết nói dễ thương với nhau. Cho nên để bảo chứng cho lời nói đó có giá trị kể từ giờ phút này và mãi mãi về sau, thì sự bảo chứng đó phải có dòng nước cam lồ của Thế Tôn
dòng nước Cam Lồ Bồ Tát Quán Thế Âm rải xuống. Và khi dòng nước này sẽ rải xuống đi vào trên đỉnh đầu của ai thì tâm hồn của người đó bao nhiêu oi bức nó lăn xuống, tâm trí thanh tịnh phát sinh ra. Tâm hồn oi bức thì không còn lời nói dễ thương, tâm hồn lắng xuống thì lời nói nào cũng dễ thương, cử chỉ nào cũng tao nhã, huống gì mà cử chỉ vờ chồng với nhau. Cho nên nhờ Di Lặc Tam Bảo thầy đã đức Cam Lồ lên đỉnh đầu hai con để bao nhiêu tâm tư phiền muộn của hai con trong đời sống con người, trong đời sống vợ chồng khi bất chấp nó lắng xuống, để cho hạnh phúc của hai con luôn luôn hiện hữu. Cho hai con thật phước đức lớn lao cho hai con trong buổi lễ cử hành đời sống lứa đôi hòa thượng và chư tăng cầu Tam Bảo gia hộ cho hai con rồi. Thầy đã chia sẻ pháp thoại và những phương pháp hướng dẫn cho hai con tạo ra hạnh phúc rồi. Cha mẹ, ông bà con nội ngoại của hai con, bạn bè của cha mẹ và bạn bè của hai con đã nhiệt tâm nhiệt ý hộ niệm cho hai con rồi. Bây giờ chỉ còn lại là việc của hai con mà thôi. Và tất cả mọi người đã hết lòng hết ý cho hai con rồi. Nhưng mà hai con phải nhớ, phải luôn luôn nhớ cái giờ phút này, phải làm cho cái đời cái giờ phút này luôn luôn có mặt. Và có được bao nhiêu phước đức thì các con đem hồi hướng cho tất cả. Các con làm đây không phải làm cho hai con không, mà các con làm cho mọi người, để cho mọi người có một cái phương pháp, một cái hiểu đối với Phật pháp và hiểu đối với ý nghĩa cuộc sống. Và mình làm cái tâm trạng đó, cái công hạnh đó thì phước đức mình nó lớn hơn. Và để mọi người ai cũng thể thành Phật và cũng có được đời sống hạnh phúc cao quý trên mình và tạo ra được phước đức như trên mình. Cái tâm đó, cái hạt đó, cái nguyện đó, các con phải nhớ và hộ hướng cho tất cả. Và thầy biết rằng giờ phút này Đức Phật đang mỉm cười với các con, các vị Bồ Tát đang mỉm cười với các con, chư thiên bát tổ long thần đang mỉm cười với các con, tổ tiên ông bà của các con, những người thân yêu của các con đã qua đời đang mỉm cười với các con mà nói rằng: té ra cho con ta bà này, chúng có chiếc phù đề này, trong đất nước Việt Nam này, trong thủ đô Hà Nội này, cũng có những con người dễ thương vô cùng, cũng có những con người quý báu vô cùng, chứ không phải ai cũng tầm thường như ai đâu. Các con làm được việc đó, chỉ trong một nụ cười của Phật, một nụ cười các vị Bồ Tát, các vị Long Thiên Hộ Pháp, một nụ cười của tổ tiên ông bà đến với mình và tùy hy của mọi người đối với mình thì phước đức vô lượng vô biên. Các con hiểu không? Vậy bây giờ đây là các con hãy nói lời cảm tạ Tam Bảo, cảm tạ hiện hòa thượng hiện tiền chúng tăng, cảm tạ cha mẹ ông bà tổ tiên của mình, bạn bè và mọi người đang có mặt cùng cho các con hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Chứng Minh, Sư trưởng tòa Đại Đức Tăng, kính thưa tất cả quý vị. Sống có cảm, nhưng tình người không cảm. núi tò mòn niềm ấn này mãi sắc son. Buổi lễ diễn ra thật uy nghiêm với sức truyền tải năng lượng tâm linh màu nhiệm hôm nay, với đức độ cao dày của Hòa Thượng Thiện Minh, sự tùy thuận của Thượng Tòa Chủ trì Chùa Tảo Sắc, với những lời pháp thâm diệu, với những viên ngọc quý mà Thượng Tòa đã ban cho hai trẻ đệ tử Hàn Quốc Trung, pháp danh Quảng Tâm và Đinh Mai Hương, pháp danh là Quảng Minh, sáng hôm nay đã làm cho buổi lễ thật trang nghiêm và đầy sức sống trong đạo Phật màu nhiệm. Chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân quý ngài, và sau đây xin mời vị đại diện ở trong thân quyến đồi ngoài tiến về bên trên pháp tòa để dâng lời cảm tạ chư công đức và niềm ân tất cả quý vị quan khách Phật tử có mặt hôm nay.
Đọc lời cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng, kính thưa quý quan khách, bà con thân kiến hai họ, quý Phật tử. Buổi lễ hằng Phật hành hôn theo nghi thức Phật giáo đến đây đã hoàn mãn. Dưới sự chứng minh của Tam Bảo, hiện tiền chư tôn và sự hộ niệm của quý vị trong đạo tràng hôm nay, chúng con vững tin vào năng lực của quý ngài vào thời khắc tốt đẹp này. Buổi lễ hôm nay tuy đơn giản nhưng đã để lại những thời khắc tốt đẹp cho hai trẻ, cho chúng con khi sự sống vẫn luôn trôi chảy, và tình yêu thương, sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp vẫn được giữ gìn và lan tỏa. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân hòa thượng, thượng tọa các sư đã công ngại đường xá xa xôi hoan hỉ chấn tích quang lâm để chứng minh cầu nguyện và giáo huấn những điều tốt đẹp cho hai con của chúng con. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa trụ trì chùa Tảo Sắc đã hoan hỉ cho phép hai gia đình chúng con được tổ chức buổi lễ có ý nghĩa này. Chúng con cũng xin đảnh lễ tri ân chư thượng tọa đại đức tăng hiện tiền, kính chúc quý ngài pháp thể sinh an, phật sự viên thành. Chúng tôi kính biết ơn với quý vị quan khách, quý bà con thân thuộc hai họ và quý đạo hữu phật tử xa gần đã nhiệt tình giúp đỡ bằng mọi phương tiện cho buổi lễ được hoàn mãn. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và may mắn trong cuộc sống. Mặc dù đã cố gắng tổ chức nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức nghi thức này nên không sao tránh khỏi những điều thiếu sót. Kính mong chư tôn đức và quý vị hoan hỉ bỏ qua cho. Mỗi một lần nữa chân thành tri ân tất cả quý vị. Nam mô hoan hỉ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời hai con Phương Trung và Mai Hương quý vị. Sau buổi lễ rồi thay mặt Phật thờ và chư tăng hiện tiền tặng đến hai con món quà đặc biệt. Đây là hạnh trang mà hai con có thể thực tập một ngày để cho hạnh phúc của hai con mỗi ngày một lần lên. Đây là Phật sắc thầy viết hoa nở trong vòng tuần lễ, nghĩa là hạnh phúc mà có ngay ở trong đời thường, cái siêu việt mà có ngay ở trong cái hệ biển của thế gian, thì cao thiết mà có ngay ở trong buồn khổ ấy. Chỉ có phép là biết và nhận ra được điều đó mới dựng được thắng quan. Chúng ta cũng thể đi tìm được thắng thiết khi tắt rời ở thế gian này. Chúng ta cũng thể có hạnh phúc khi mà chúng ta từ chối những khổ đau của đời thường. Cho nên ngay nơi khổ đau của đời thường, ta phải chế tác ra được hạnh phúc của chúng ta. ngay nơi ràng buộc của người chồng ta có thể chế tác và hiện tặng với nhau sự tình cho đó mới là điều đặc biệt là chuyện gì trong cuộc sống này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ hằng phần quy y cầu an cho hai đệ tử Hàn Phúc Trung, Minh Mai Hương đến đây đã hoàn mãn. Thay mặt đạo tràng tiền tiền Chư Tôn Đức Tăng, chủ con thần kính niệm ân và đảnh lễ thù nguyện quý ngài, và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị có mặt hôm nay tham dự trợ niệm cho buổi lễ này được thành công tốt đẹp. Giờ này xin quý vị ở trong ban cung minh chuẩn bị lòng, chuẩn bị trầm hương hoa để cung đón hòa thượng chứng minh thượng tòa pháp sư và Chư Tôn Đức trở về khất đường, và để gia quyến chủ con thần kính cúng dường tai duyên trưa nay. Và đồng thời trong buổi lễ này cũng xin thay lời cho thân quyến kính mời tất cả quý vị bà con thân quyến nội ngoại hai bên, quý vị quan khách, quý Phật tử, chúng ta hoan hỷ ở lại để cùng thọ trai bữa thân mật hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Xin quý vị đứng dậy chắp tay trang nghiêm hướng về nhau để cúng đón Chư Tôn Đức.
Nguyện đáng có đa này mẹ thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọng thành phật đạo.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin Chư Tôn Đức hoan hỷ nản lại trong ít phút để chủ nguyện và phóng sanh để cầu nguyện cho hạnh phúc của hai trẻ được thập phần viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật.
Tình chúng đã bức nghiệp ta, chỉ thế kim sanh báo bậm la, hẳn ngộ tiền duyên công đức đại quý tâm bao tội tiêu ma. Tự tình chúng sanh quy Phật tất đọa địa ngục, quý nghi pháp bất đọa ngạ quỷ, quý nghi tăng bất đọa vàng sanh. Nam mô phóng sanh hương Bồ Tát, Nam mô phóng sanh hương Bồ Tát, Nam mô phóng sanh hương Bồ Tát.
Chưa tôn đức để xin trực bài tiểu hình để làm kỷ niệm.